Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Mở khóa kinh thánh, bài 27 Sự khôn ngoan. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một câu hỏi rất nhiều người quan tâm. Đó là làm sao để tôi có thể sống một đời sống thành công? Để làm được điều đó, chúng ta cùng nhau khám phá sự khôn ngoan là gì và chúng ta có thể tìm thấy nó ở đâu. Chúng ta học biết năng lực vô cùng xảo quyệt của cám dỗ tình dục. Để rồi chúng ta cùng thờ phượng Đấng Christ, Đấng được nhắc đến là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, để xây một công trình chất lượng cần phải có sự khéo léo. Nhưng để sống một đời sống thành công thì cần phải khéo léo hơn nữa. Kinh Thánh mô tả sự khéo léo này bằng cụm từ sự khôn ngoan. Trong tiếng Do Thái, sự khôn ngoan có thể mang ý nghĩa là sự tri thức, trí thông minh, khả năng đã được đào tạo, quyết định phù hợp, nguyên tắc sống đúng đắn hoặc là tài năng. Khi tuyển dân của Đức Chúa Trời ở trong đồng vắng, Ngài đã hướng dẫn họ cách dựng đền tạm và đóng hòm bản chứng. Đức Chúa Trời đã cho Bết-sa-le-ên được đầy dẫy thần của Ngài. Ngài cũng ban cho người sự khôn ngoan, sự thông sáng và sự hiểu biết để làm mọi thứ nghề thợ, đặng bày ra và chế tạo đồ vàng, bạc và đồng, đặng khắc và khảm ngọc, đẽo gỗ và làm mọi thứ nghề thợ. Theo Xuất Ê-díp-tô Ký, đoạn 31, câu 3 đến câu 5. Khi người ta nhìn vào những sản phẩm từ gỗ, đá hay những thứ kim loại quý giá của ông, họ sẽ cất tiếng nói rằng: thật tuyệt vời, người này thật đúng là một tay thợ chuyên nghiệp khéo léo. Và từ ngữ họ dùng khi bày tỏ như vậy chính là từ mà người Do Thái chỉ về sự khôn ngoan. Khi Đức Chúa Trời phán về sự khôn ngoan, Ngài đang đề cập với chúng ta những kỹ năng cần thiết để sống một đời sống trọn vẹn. Cuộc đời của quý vị vừa có thể là thứ gì đó tuyệt đẹp, khiến ai cũng phải thốt lên rằng cuộc đời đó thật hoàn thiện bởi sự khéo léo tuyệt vời, hoặc cũng có thể bị bỏ bê theo cách mà người ta phải sầm xì rằng thật là lộn xộn quá đi. Có thể quý vị sẽ nhớ lại khi vua Solomon được ban cho cơ hội cầu xin một món quà từ Đức Chúa Trời, thì vua đã thỉnh cầu sự khôn ngoan. Theo Các Vua Nhất, đoạn 3 từ câu 5 đến câu 12. Sách Châm Ngôn ghi lại một vài điều thuộc về sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời đã ban cho vua. Sách bao gồm các lời khuyên dạy thiết thực giúp quý vị tìm ra hướng đi cho cuộc đời mình. Ngay từ đầu, sách Châm Ngôn đã cho chúng ta biết về mục đích của nó. Châm Ngôn đoạn 1, câu 1 đến câu 2 chép: Châm ngôn của Solomon, con trai David, vua Israel, tặng khiến cho người ta hiểu biết sự khôn ngoan và điều khuyên dạy, cùng phân biệt các lời thông sáng. Vua Solomon mở đầu sách Châm Ngôn bằng cách nhấn mạnh tầm quan trọng cao nhất cùng các giá trị của sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan quý báu hơn châu ngọc, theo đoạn 3, câu 15 đã chép: cho dù quý vị làm bất cứ điều gì, thì ông khuyên quý vị rằng khá cầu lấy sự khôn ngoan, theo đoạn 4, câu số 5. Sự khôn ngoan và sự am hiểu khác nhau rất nhiều. Có thể có nhiều trình độ học thức khác nhau, nhưng lại tồn tại rất ít ý kiến về việc làm thế nào để sống đời sống thành công trọn vẹn. Có thể quý vị là một thiên tài về công nghệ, kỹ thuật, nhưng lại gần như thất bại hoàn toàn khi đề cập đến những kỹ năng sống. Mức độ am hiểu về kiến thức trong thế hệ của chúng ta phát triển mạnh mẽ chưa từng thấy, nhưng đó không phải là sự tăng lên về sự khôn ngoan. Hãy thử tưởng tượng cảnh vua Solomon ở trong phòng với cây bút trong tay và ghi xuống những câu châm ngôn này. Tâm trí của vua đầy những chủ đề tuyệt vời về sự khôn ngoan. Vua có mọi sự khôn ngoan hữu ích hoặc những kỹ năng sống mà chính vua muốn ghi lại. Vua đã viết xong phần mở đầu của sách và chỉ ra được tính vô giá của sự khôn ngoan. Và đương khi viết, vua nhìn ra bên ngoài. Châm ngôn đoạn 7, câu 6 đến câu 7 chép: Vì tại nơi cửa sổ nhà ta, ta nhìn ngang qua sau mặt võng ta, bèn thấy trong bọn kẻ ngu dốt, giữa vòng người thiếu niên, có một gã trai trẻ, không trí hiểu. Trên đường, ngay phía bên ngoài cửa sổ, vua Solomon nhìn thấy một gã trai trẻ. Đó là một ví dụ hoàn hảo cho sự ngu dại. Vua dõi theo người đó trong một chốc, rồi cho chúng ta biết những gì mà vua đã thấy. Châm ngôn đoạn 7, câu 8 đến câu 9 miêu tả. Gã trai trẻ đi qua ngoài đường gần góc nhà đàn bà ấy. Người bắt đi đường dẫn đến nhà nàng, hoặc trong lúc chạng vạng khi rốt ngày, hoặc giữa ban đêm khi tối tăm mù mịt. Gã này lêu lỏng qua các con phố, hắn chẳng có việc gì cụ thể để làm cả, chỉ buông thả theo những lời hướng dẫn của người đàn bà ấy. Và sau đó, người đàn bà đó đi rước anh ta, theo như mô tả của câu 10. Nếu nhớ rằng, vua Solomon đơn giản là đang ký thuật lại những gì mà mình chứng kiến. Nàng ta đang mua vui cho gã này. Nàng ôm hôn gã trai trẻ đó mà nói rằng, tôi có của lễ thù ân tại nhà tôi. Người đàn bà trẻ này bày tỏ thái độ rất tình cảm, và có vẻ như nàng là một tín đồ sùng đạo nữa. Nàng đã khiến kẻ trai trẻ sống không mục đích này cảm thấy khá hơn về bản thân mình. Bởi cớ ấy, nàng đã bảo rằng, tôi đi, đang tìm thấy mặt anh, và tôi đã tìm được. Theo như mô tả của đoạn 7 câu 15. Điều này giống như thể, anh là người đàn ông mà cả đời tôi đã tìm kiếm. Tôi chẳng bao giờ nghĩ về người nào khác theo cách mà tôi đã nghĩ đến anh. Gã trai trẻ này đã bị nàng làm cho mê mệt. Trước đây, gã chẳng bao giờ cảm thấy giống như thế, hoặc nếu có đi chăng nữa, thì chẳng bao giờ kéo dài được lâu. Vua Solomon vẫn tiếp tục theo dõi bọn họ từ cửa sổ nhà mình, rồi đột nhiên, khi gã trai trẻ có vẻ đưa ra quyết định đồng đi với nàng, thì Solomon nói rằng, hắn liền đi theo nàng, như một con bò đến lò cạo, như kẻ ngu dại bị cùm dẫn đi chịu hình phạt. Theo đoạn 7 câu 22. Một cách miêu tả có tác động rất lớn phải không? Gã trai trẻ bị lùa đi bởi sự thôi thúc mạnh mẽ. Những hành động của hắn bị dẫn dắt bởi cảm giác rằng mình sẽ trở nên đầy quyền lực. Hắn không hề nảy ra ý niệm thắc mắc một điều đơn giản. Ví dụ như, nếu tôi làm như vậy, chuyện này sẽ đưa tôi đến đâu đây? Không hề có những lời như vậy, không hề có những suy nghĩ như vậy. Vua Solomon chỉ cho chúng ta biết câu trả lời. Nhà nàng là con đường của âm phủ dẫn xuống các phòng của sự chết. Theo đoạn 7 câu 27. Sau khi xem thấy điều này, tôi nghĩ vua Solomon đã phải đặt bút xuống và ôm đầu suy nghĩ. Ở đây, ông đang viết về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong đời sống và ông chỉ cần nhìn ra ngoài cửa sổ để biết rằng, thậm chí, trong vòng dân sự của Chúa cũng có những người cứ đâm đầu vào những vùng tai họa. Câu chuyện liên hệ đến những vấn đề bên trong tâm hồn là điều dẫn đến những lựa chọn hoặc những hành vi của chúng ta. Solomon nhắc rằng, nếu chúng ta cứ đi rảo không có mục đích nào, và cho phép bản thân mình bị chi phối bởi những cảm xúc nhất thời mà không quan tâm đến hậu quả sẽ phải chịu, thì có vẻ cuộc đời của chúng ta sẽ kết thúc trong một mớ hoàn toàn lộn xộn. Vua Solomon đã chỉ ra một vài dấu hiệu nguy hiểm trên con đường dẫn đến sự ngu dại. Đó là chúng ta lờ đi những hoàn cảnh mà nó sẽ mang đến sự nguy hiểm cho chúng ta. Như quý vị đã biết, vua David dạo chơi quanh cung điện khi quân đội của ông đang xông pha nơi chiến trận. Thay vì lâm trận cùng các binh sĩ hay hướng lòng về nỗi lo của quốc gia, thì ông lại dạo chơi nơi cửa sổ và chú ý đến một người nữ đẹp đang tắm. Ông bị lôi cuốn một cách hoàn toàn. Thay vì quay đầu ra chỗ khác, ông lại nhìn chăm chú hơn. Kết quả là ông phạm tội ngoại tình với Bathsheba và rồi phạm tội giết chồng của bà. Có lẽ, sự thật là ngay lúc này đây, cuộc đời của quý vị cũng không có một hướng dẫn cụ thể nào. Và quý vị đang hy vọng rằng có chuyện gì đó sẽ xảy ra khiến cho cuộc đời của quý vị trở nên thú vị hơn. Khi quý vị đang bị cuốn hút bởi một thứ gì đó, có nghĩa là quý vị đang gặp nguy hiểm đấy. Dấu hiệu nguy hiểm thứ hai thường xảy ra trong cơn bốc đồng. Đã bao giờ quý vị để ý người ta thường cố gắng giải thích những quyết định mà mình đã lựa chọn và họ thường báo rằng, à, tôi chỉ cảm thấy là... vân vân. Không có gì sai khi làm như vậy cả. Chỉ cần cảm giác đó phù hợp với lý do đúng đắn. Nhưng vấn đề của việc bị thôi thúc nằm ở chỗ cảm xúc thì thường hay thay đổi như những cơn gió vậy. Cảm xúc có thể bị chi phối bởi niềm tin, sự sợ hãi, cơn tức giận, ham muốn, tính tham lam, kiêu ngạo hoặc là bởi tình cảm. Những người bị chi phối bởi những cảm xúc nhất thời giống như những đường cày được tạo ra bởi những con vật mắc chứng bệnh bò điên. Những luống cày chạy khắp đồng ruộng trông không khác gì mớ lộn xộn. Cơ đốc nhân thường hay lầm lẫn với những nguy hiểm tương tự. Thật dễ để bị những cảm xúc nhất thời chi phối, và rồi chúng ta giải thích cho những quyết định của mình bằng những lời lẽ hết sức thuộc linh và nói rằng đó là sự dẫn dắt của Chúa. Đó cũng là một sự tự lừa dối mình. Dấu hiệu nguy hiểm thứ ba là không xem xét những hậu quả theo sau những quyết định. Vua Solomon đã chứng kiến gã trai trẻ quyết định một cách quá nhanh chóng mà không hề nghĩ đến những ảnh hưởng sau này. Người khôn ngoan sẽ hỏi, sự lựa chọn này dẫn tôi về đâu? Một cơ hội việc làm mới sẽ mở ra một bước tiến lớn, nhưng nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến những cặp vợ chồng hoặc những đứa con nhỏ? Một chàng trai ngỏ ý hẹn hò với một cô thiếu nữ, và cô ta là một Cơ Đốc nhân, còn chàng trai thì không. Nếu cô hẹn hò với anh ta, thì mối quan hệ này sẽ đi tới đâu? Hoặc giả sử có vấn đề về lâu về dài mà chúng ta đã phải tránh né trong một khoảng thời gian, vấn đề đó sẽ như thế nào sau 6 tháng hoặc 10 năm nữa nếu như chúng ta cứ nhắm mắt lại và từ chối đối diện với nó? Quý vị không thể nào sống trong một phút chốc được, vì chúng ta sống lâu hơn là chỉ trong chốc lát. Ngày hôm nay, chúng ta sống với quyết định của ngày hôm qua, và ngày mai, chúng ta sẽ tiếp tục sống với những quyết định của ngày hôm nay. Một cách để học biết đường lối của sự khôn ngoan là nhìn vào đường của những kẻ ngu dại và tiến về phía trước với hướng ngược lại. Điều này có nghĩa là hãy ngừng ngay việc đi rảo đây đó và tận tâm hướng vào một mục đích rõ ràng. Thứ hai, hãy ngừng ngay việc đưa ra quyết định trong cơn bốc đồng và tập cách bắt đầu quyết định trong sự dẫn dắt của lời Chúa. Và thứ ba, hãy ngừng ngay việc sống tạm thời để bắt đầu sống trong ánh sáng đời đời. Trong ngôn đoạn 9 câu 10 chép, kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là khởi đầu sự khôn ngoan. Bước trước hết để sống một đời sống trọn vẹn trong lối sống thích hợp là chúng ta phải để Đức Chúa Trời là Chúa trong đời sống mình. Ngài chỉ lối chúng ta bước theo. Đó là nơi những kỹ năng sống được hình thành. Chúa Giê-xu kể câu chuyện về một người đàn ông kiếm được rất nhiều tiền trong công việc của mình. Ngay từ phần mở đầu ngắn, sự nghiệp của ông ta cứ ngày càng phát triển. Ông ta suy nghĩ trong đầu rằng mình sẽ phải thâu trữ của cải của mình một cách an toàn. Và cuối cùng, ông cũng làm được điều đó. Bạn bè và những người đồng nghiệp đánh giá ông như một người thành công tột bậc. Họ có thể đã sáng tác hàng loạt những bài ca tụng về cách kinh doanh của ông, về khả năng phi thường và về sức mạnh trong tầm nhìn của ông. Nhưng Chúa Giê-xu lại mô tả người đàn ông này là một kẻ dại. Bởi vì ngày mà ông ta nghĩ rằng mình sẽ bắt đầu tận hưởng những thành quả của tay mình làm cũng chính là ngày mà tất cả mọi thứ đều chấm hết. Chính đêm đó, ông đã qua đời. Đó là câu chuyện trong Luca đoạn 12 câu 20. Người đàn ông đã leo lên trên chiếc thang của chính mình, nhưng khi leo lên tới đỉnh thì phát hiện ra rằng nó được dựng trên một bờ tường không hề tốt. Đỉnh của nó là đỉnh của sự ngu dại. Chúa Giê-xu phán trong Luca đoạn 12 câu 21 rằng hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Các sách Tin Lành cũng thuật cho chúng ta câu chuyện về một người với cuộc đời như một đống đổ nát hoàn toàn. Một tên trộm bị kết án, treo trên cây thập tự và chịu một cái chết từ từ. Trong suốt khoảng thời gian đau đớn đó, hắn không nghĩ được việc gì khá hơn để làm ngoài việc lăng mạ Chúa Giê-xu. Còn ở phía bên kia là một tên trộm khác. Mặc dù anh ta đã có một vài lựa chọn sai lầm trong cuộc đời, nhưng anh lại quở trách tên trộm đầu tiên mà nói rằng ngươi còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Luca đoạn 23 câu 40. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan. Ở đây, tên tội phạm thứ hai đang hành xử cách khôn ngoan, và điều đó đã khiến anh ta tin nơi Đấng Christ. Khi quý vị để Đức Chúa Trời chiếm vị trí là Chúa của cuộc đời mình, quý vị đang ở điểm xuất phát để sống một đời sống trọn vẹn với những kỹ năng sống tốt. Khi quý vị nhận biết rằng cuộc sống của quý vị được giao phó từ Đức Chúa Trời và quý vị chịu trách nhiệm quản lý nó, thì quý vị sẽ không chỉ sống một phút chốc hay trôi dạt cùng với dòng đời hoặc sự lên xuống thất thường của tính khí bốc đồng của chính mình. Trong Châm ngôn đoạn 8, sự khôn ngoan cất tiếng nói, đó là biện pháp nhân hóa thường dùng trong văn chương. Sự khôn ngoan đã trở nên như một người. Châm ngôn đoạn 8 câu 1 chép, sự khôn ngoan đã chẳng kêu gọi, sự sáng suốt đã chẳng lên tiếng sao? Cô khôn ngoan đi đến giao lộ của cuộc đời. Cô bước vào thành phố nơi những quyết định khó khăn sẽ phải được đưa ra, và cô tìm kiếm cho mình thính giả. Cô là con người khôn ngoan nên cô muốn thu hút
những kẻ đang rảo bước trên đường đời một cách vô mục đích, cùng những kẻ không thèm bận tâm đến những hậu quả của việc mình làm để thôi thúc họ. Cô mời gọi họ đến để nghe và làm theo. Sau đó, trong đoạn này cho biết, cô gái khôn ngoan tuyên bố những điều lạ thường. Trong đoạn 8 từ câu 27 đến câu 30 chép, khi Đức Chúa Trời lập các tầng trời và đặt cái vòng trên mặt vực sâu, thì có ta ở đó. Khi Ngài làm cho kiên cố các tầng mây trên cao, khiến các nguồn vực sâu vững chắc, định bờ cõi cho biển, để nước không tràn phạm điều răn của Ngài. Và khi Ngài lập nên trái đất, thì ta ở bên Ngài làm thợ cái. Hằng ngày ta là sự khoái lạc Ngài và thường thường vui vẻ trước mặt Ngài. Cô ta nói rằng ta là một người thợ cái. Đó là sự khéo léo của ta để hoàn thành công cuộc sáng tạo. Đức Chúa Trời phán, hãy có sự sáng ở các tầng trời. Và qua trung gian của người thợ cái, thông qua cô khôn ngoan này, thì mặt trời, mặt trăng đã được dựng nên và các ngôi sao được treo trên khoảng không. Đức Chúa Trời lại phán, nước phải sanh các vật sống cho nhiều và các loài chim phải bay trên mặt đất trong khoảng không trên trời. Thông qua sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, những điều đó được làm thành. Cô gái khôn ngoan hoàn thành mọi thứ với sự khéo léo tuyệt vời và cô là điều mà chúng ta cần để sống một đời sống thành công. 1000 năm sau đó, sự khôn ngoan chỉ được ban cho vua Solomon. Và kế tiếp, người thợ cả trong cuộc sáng tạo đã trở nên một tay thợ mộc. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, sự khéo léo để hoàn thiện công cuộc sáng tạo đến với chúng ta trong thân xác của con người. Gián đoạn 1 câu 3 chép, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Hãy nghĩ đến việc Chúa Giê-xu đã sống một đời sống như thế nào. Không có sự đi rảo mà không có mục đích gì cả. Mục đích của Chúa Giê-xu nhằm làm cho ý muốn của Đức Chúa Cha được rõ ràng. Ngài không bị chi phối bởi cảm xúc nhất thời, không chịu đặt những cảm xúc đó vào trong mục đích của Đức Chúa Trời. Khi đối mặt với viễn cảnh khủng khiếp trên thập tự giá, Ngài thưa cùng Cha rằng, song không theo ý muốn con, mà theo ý muốn Cha. Thay vì sống một đời sống tạm thời là điều mà ma quỷ muốn Ngài làm theo, thì Chúa Giê-xu lại chọn con đường của sự vâng phục và sự lựa chọn đó đã mang sự chúc phước của Đức Chúa Trời đến với hết thảy con dân của Ngài. Nếu Đức Chúa Giê-xu Christ có khả năng tạo dựng nên cả vũ trụ này từ sự vô hình và trống không, thì hãy nghĩ xem, Ngài có thể làm gì với cuộc đời của quý vị và tôi? Nếu chúng ta chịu giao phó nó vào trong tay của Ngài, đó chính là điều mà Ngài đã nói. Người thợ cả tài ba của Đức Chúa Trời mời gọi chúng ta thực hiện. Điều này có nghĩa là chúng ta để Ngài dạy mình con đường của sự khôn ngoan. Kinh Thánh Tân Ước đã nói về Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan. Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 30 đã chép. Và Cô-lô-se đoạn 2 câu 3 cũng nói, trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu về khôn ngoan, thông sáng. Chúa Giê-xu kể câu chuyện về hai người đàn ông cố gắng để sống một cuộc đời trọn vẹn. Chúa Giê-xu so sánh họ trong cách họ xây nhà mình. Ngài truyền cho họ rằng, hãy xây sự sống của họ trên nền vững chắc. Họ phải nghe và làm theo lời ta phán đầy. Theo Ma-thi-ơ đoạn 7, câu 24 đã chép. Mọi thứ đều tốt đẹp khi nói rằng phải làm theo những lời dạy của Chúa Giê-xu, nhưng nói thì thường dễ hơn làm, phải không? Đời sống của những người tin Chúa phải có nhiều nỗ lực dũng cảm để sống một đời sống theo những nguyên tắc mà Chúa đã dạy. Thánh Linh được mô tả là thần của sự khôn ngoan và thông sáng, theo Ê-phê-sô đoạn 1 câu 17 và Ê-sai đoạn 11 câu 2. Khi chúng ta đến với Đấng Christ, Ngài sẽ ban cho chúng ta năng quyền của Đức Thánh Linh để dẫn chúng ta đến với những chỉ dẫn của sự khôn ngoan. Trong Tân Ước có nhắc đến một vị mục sư trẻ tên là Timôthê. Ông được giao cho một trách nhiệm vô cùng quan trọng trong một hội thánh non trẻ và ông bắt đầu cảm thấy bị lấn áp. Ông quá chú tâm đến những cảm xúc, những suy nghĩ của bản thân. Điều này khiến ông trở nên lo lắng và thận trọng. Vì thế, Phaolô đã viết thư để khích lệ ông rằng, vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bằng là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè dữ. Theo như Timôthê nhì đoạn 1 câu 7. Phaolô khuyên rằng, hỡi Timôthê, con không cần phải để những cảm xúc bất chợt chi phối, vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở cùng con. Đó là cách để vượt qua những cảm xúc nhất thời. Đó là cách cả trái trẻ mà Solomon nhìn thấy nơi đường phố có thể vượt qua những cám dỗ mà anh ta đã trải qua bởi năng quyền của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Quý vị có thể đến với Chúa mỗi ngày để xin Chúa ban đầy Thánh Linh của Ngài trên đời sống của quý vị, khiến cho sự lựa chọn của quý vị không phải bởi những cảm xúc nhất thời, bạn là dựa trên sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, nếu quý vị tìm kiếm nó trong Chúa Giê-xu. Vua Solomon đã vẽ nên một bức tranh tuyệt vời, rất đẹp về cô gái khôn ngoan khi gửi đi những lời mời gọi. Cô khôn ngoan đã xây dựng nhà của mình và đang mời gọi mọi người đến để cùng dự bữa tiệc. Theo Châm Ngôn đoạn 9, từ câu 1 đến câu 2 đã chép, thứ đặc biệt nhất chính là danh sách khách dự tiệc. Một người khôn ngoan bậc nhất trên thế giới chuẩn bị một bữa tiệc. Quý vị có hy vọng được mời tới như một người khách không? Có vẻ như quý vị chắc chắn rằng cô sẽ mời những người đã làm được điều gì đó trong cuộc đời của mình. Những người đã có những quyết định đúng đắn và có khả năng để nói về những điều đáng tự hào. Nhưng cô gái khôn ngoan lại mời những người thiếu trí hiểu. Cô nói, ai ngu dốt, hãy rút vào đấy. Theo đoạn 9 câu 4, Solomon mô tả một cách chính xác về cái trai trẻ ngờ nghệch mà ông nhìn thấy qua cửa sổ. Cái trai trẻ đó có thể đã nhận được sự khôn ngoan. Đấng Christ mời gọi tất cả những ai từng phạm những sai lầm ngớ ngẩn hoặc những chọn lựa ngu ngốc. Ngài phán, ta muốn ngươi đến dự tại bàn tiệc ta. Ta muốn ngươi ngồi chung bàn và cùng chung bữa với ta. Điều duy nhất khiến những người khách đủ tiêu chuẩn dự bữa tiệc của cô gái khôn ngoan chính là nhu cầu về sự khôn ngoan của họ. Đấng Christ mời gọi chúng ta đến với Ngài cùng với những sai lầm và thái độ hối hận của chúng ta. Thông qua lời của Ngài, Chúa dạy chúng ta phải làm gì và Thánh Linh của Ngài sẽ ban cho chúng ta năng lực để hoàn thành những việc đó. Sự kính sợ Đức Chúa Trời là bước đầu tiên dẫn chúng ta đến đời sống thành công trọn vẹn. Nếu không có nền móng đó, thì sự thành công của chúng ta chỉ ở mức độ của một người đàn ông xây nhà với những tờ giấy. Ông ta có thể vui sướng vì thành quả mà mình đã đạt được, nhưng bản chất của ngôi nhà chỉ có thể tồn tại trong khoảng thời gian ngắn mà thôi. Chúng ta là những tạo vật của Đức Chúa Trời, và chúng ta được tạo ra để làm vinh hiển danh của Ngài. Một đời sống vô thần được kể như những nỗ lực vô nghĩa. Khi kính sợ Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ nhìn thấy những nhu cầu của mình trong Đấng Christ và chúng ta đáp lại lời mời gọi để đi đến cùng Ngài. Đức Chúa Giêsu Christ là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời và bởi thần của Ngài, Ngài sẽ chỉ dẫn con dân mình sống một đời sống trọn vẹn. Một đời sống trọn vẹn sẽ được đánh dấu bởi sự nhận thức rõ ràng là nhằm làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Nó được đánh dấu bởi những quyết định trong ánh sáng của lời Ngài, hơn là những cảm xúc nhất thời và sự lựa chọn không chỉ được xem xét với sự nhận biết những tác động tức thì, mà đồng thời là nhận biết những hậu quả lâu dài về sau. Qua nhiều năm tháng, kết quả của sự khôn ngoan là cuộc đời mang dấu ấn của sự vĩ đại. Cuộc đời như vậy sẽ khiến những ai nhìn vào nó sẽ phải cất tiếng lên ngợi khen và cảm tạ Đức Chúa Trời. Amen.
Luôn luôn lo toan Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.